This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, tuần này là mình sắp tới một cái tuần lễ Thanksgiving rồi, cho nên là chắc có rất là nhiều người cái tuần này không có tập trung làm việc được. Nhưng Hoàng Thủy bây giờ là rất là muốn để nghỉ lễ và ăn những cái bữa tiệc thịnh soạn và cùng họp mặt với gia đình anh Tiến Dũng.
Và đúng rồi, thứ năm thì Tiến Dũng sẽ làm vào buổi sáng thứ năm, vẫn làm chương trình radio, nhưng mà tại vì ngày thứ năm là ngày Thanksgiving, nhưng mà thứ sáu thì Dũng nói trước là cho vì biết là thứ sáu thì cũng không có on air vào thứ sáu, nên cũng dặn vị trước. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thời tiết rất là đẹp và thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp. Hoàng Thủy, chúng ta nào, Hoàng Thủy có nói gì không?
Dạ, đang trông chờ coi là tin đẹp là tin gì đó thưa anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, thưa quý vị, buổi sáng nay tại sao thị trường chứng khoán lại tăng lên? Nó có hai cái mà Tiến Dũng nghĩ rằng nó tăng lên. Thứ nhất là người ta đang tiêu xài rất là nhiều tiền. Tại vì vào cái mùa lễ Thanksgiving là mùa lễ tạ ơn này đó, thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu tiêu xài tiền. Chưa kể mua sắm nữa mà họ phải đi lại nữa, cho chi phí cho những cái đi lại từ xe cộ cho đến hàng đường hàng không. Và cái điều mà đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng tăng lên, giúp tăng lên nữa là ông Jerome Powell đã được đề cử, tái đề cử lại là làm chức làm chủ tịch quỹ trưởng liên bang. Chúng ta biết rồi, thật sự ra thì cái người mà muốn take over cái chỗ này cũng sẽ không dám, khi mà nó quá messy đi, inflation rồi tùm lum hết tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ, rồi interest rate, nếu mà cái người mà dại lắm cũng có thích lắm, nó thích trội lắm cũng không dám. Thì ông Biden thấy rõ điều này thì ông đã tái đề cử lại là thôi ông làm tiếp đi, ông clean up the mess. Thì ông Jerome Powell đã ngồi lại cái ghế chủ tịch quỹ trưởng liên bang, thưa quý vị. Và Dow Jones thì tăng lên được 244 điểm, hiện tại là 35.846 điểm. Nasdaq chỉ lên 120 điểm, 16.178 điểm. Và S&P 500 lên 42 điểm, 4.740 điểm. Thì nó một năm là 1.60%. Và dầu thô sáng hôm nay thì tăng lên 33 xu, hiện tại là 76 đồng 27 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 36 đồng 70 xu, 1.814 đồng 90 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.51, 30 năm là 3.20. Ở Việt Nam mua miếng kim mua vào 23.410 đồng, bán ra 23.460 đồng. Vàng thì mua vào 59 triệu cho một lượng, bán ra 59 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng kính, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì ông Biden đã tuyên bố rồi, tức là ông sẽ tái đề cử lại cho ông Jerome Powell làm chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, kính thưa quý vị. Và đây là second term. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến đường hàng không. Đường hàng không, chúng ta biết chưa bao giờ mà trong lịch sử là những cái ngày mà lễ nào mà nó qua mặt là ngày Thanksgiving. Thậm chí Christmas người ta đi lại không nhiều bằng Thanksgiving. Thanksgiving là cái ngày lễ mà người ta đi thăm người thân nhiều nhất để mà ngồi xuống ăn con gà Tây. Nói gia đình cũng đúng, nhưng mà Christmas thì người ta ngồi ở nhà nhiều hơn. Mostly. Thì Thanksgiving năm nay đó thì theo như Transportation Security Administration, tức là TSA đó, thì họ nói rằng người Mỹ sẽ đi lại rất là đông, lý do vì hai năm vừa rồi thì nó hạn chế bởi vì cúm Vũ Hán. Thì năm nay người ta vừa chạy xe mà vừa bay rất là đông, thưa quý vị. TSA cho biết rằng 20 triệu cái người đi vào cái Thanksgiving so với năm 2019 là 26 triệu. Tức là năm 20 thì nó giảm một chút, năm 19 thì nó tăng, tại vì năm 19 chuẩn bị cái đại dịch đi vào thì nó tăng lên. Thì năm nay họ nói sẽ rất là đông, họ ước tính là khoảng 26 triệu trên người đi vào ngay cái ngày Thanksgiving Day. Wow, Tiến Dũng cũng gửi một lời cảnh cáo đến quý vị. Lý do như thế này, nếu mà đường hàng không của Hoa Kỳ mà nó đơn giản hay là nó bình thường như trước đây đó thì chúng ta không nói, đông cỡ nào thì họ cũng có thể handle được. Nhưng mà Thứ nhất là máy bay cũng không có nhiều, họ cũng hạn chế bay bởi vì không có pilot. Bây giờ pilot có đông lên đầy đủ để mà lái những chiếc bay trong cái dịp lễ Thanksgiving này thì lại thiếu những người flight attendant, tức là chúng ta nói nôm na là những người tiếp viên hàng không đó, nó cũng thiếu. Chưa kể quốc thêm một ngày mà mưa tầm, mà tuần lễ này, lễ Thanksgiving thứ năm này cũng có mưa nha. Mưa nhẹ nhẹ cũng có thể là lý do người ta cancel chuyến bay thì nó sẽ là tệ hơn nữa. Nên quý vị nào mà dùng đường hàng không trong cái ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn đó, thì lành rất ít. Ví dụ xin lỗi là cảnh cáo là lành rất ít. Nhưng mà may mắn lắm thì chúng ta suôn sẻ thì bay được qua đến nơi, về đến nơi, và đi đến chốn về nơi được bình an, không bị delay. Bởi vì lý do này nên người dân Hoa Kỳ cũng lái xe rất là đông. Họ đường lái xe có thể là nó đạt con số kỷ lục mới nếu mà xăng dầu không lên như vậy. Năm nay ước tính nha, thì người Mỹ travel by car là khoảng 48.3 triệu người là lái xe đi cái mùa, đi cái Thanksgiving này. Wow, 48.300.000 người sẽ lái xe trong cái dịp lễ Thanksgiving đi thăm người thân và gia đình. Bởi vì họ không có bảo đảm là cái chuyến bay của họ nó ok, và có thể là họ có một cái short vacation chẳng hạn, họ không muốn trễ nải, thà họ lái xe đi mà họ có thể control được cái time của họ một phần nào đó, dù không có bảo đảm là cái traffic đường sẽ như thế nào nha. Nhưng mà nói chung ra chưa có cái lúc nào mà gọi tiếng Mỹ dùng cái từ là pain of the neck, là đau đớn hay là khổ sở bằng cái dịp lễ Thanksgiving mà chúng ta đi đi qua đi thăm người thân mà từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, kính thưa quý vị. Ngày hôm qua thì có cái vụ lùm xùm về tweet đã delete đi cái Market Watch, một cái tweet của họ đẩy lên. Họ cho biết rằng người Mỹ có thể sẽ trả tiền những món sau đây trong tương lai: xăng 5 đồng một gallon, rượu 90 đồng một chai, một cái vé đi coi nhạc 200 đồng. Trong cái bối cảnh mà inflation như vậy, mà đồng thời họ biết trước là ông Jerome Powell sẽ để lên vì ông đã không giải quyết được vấn đề inflation, bây giờ lên thì cũng vậy thôi. Xăng có thể trả, người Mỹ có thể trả đến 5 đồng cho một gallon, và thay vì một chai rượu hồi đó là 40, 30, 50, họ có thể trả 90 đồng. Và những đây là cái inflation tăng lên như vậy. Lý do vì nhiều cái yếu tố khác nhau. Thứ nhất là Mỹ quá nhiều tiền mặt in ra. Thứ hai là những cái bối cảnh mà bottleneck, những cái hàng hóa thiếu trầm trọng từ châu Âu và từ châu Á đi qua Hoa Kỳ. Lý do vì hàng hóa không phải là nó không có đủ đáp ứng cho nước Hoa Kỳ, nhưng bởi vì những cái bến cảng đó, hàng mấy trăm ngàn cái container hiện tại bây giờ trên trị giá nhiều trăm tỷ Mỹ Kim ở ngoài khơi mà không có bốc hàng kịp để mà đem vào Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề gọi là bottleneck. Tàu quá nhiều. Tàu nhiều, gọi là mấy chục chiếc tàu, mỗi chiếc tàu là mấy chục ngàn container đậu ngoài khơi Hoa Kỳ chạy vào bến cảng. Và bến cảng sẽ bốc hàng lên và từ xe truck sẽ chuyển đến người tiêu dùng. Chúng ta thấy cái bottleneck không? Một đống tàu chuyển qua một cái cảng chút xíu, và ở đây một khối khổng lồ của người dân đang chuẩn bị xài những cái mặt hàng đó, thì bự rồi nhỏ lại rồi bự, nó gọi cái bottleneck đầu này ra đầu kia, gọi là nó rất là khó chịu hiện tại giờ. Tức không phải là thiếu hàng, nhưng mà cái vấn đề vì Hoa Kỳ không giải quyết những cái bến cảng hiện tại giờ. Thậm chí tiểu bang Texas cũng yêu cầu ông thống đốc tiểu bang, ông Abbott, nói là ok, có thể chuyển tàu qua cảng bên Texas, chúng tôi sẽ sẵn sàng bốc lên. Nhưng mà chuyện đó thì đến ngày hôm nay vẫn chưa có một cái câu trả lời từ bên thì cái ông gọi là ông bộ trưởng bộ giao thông, cái gì ông chúng ta biết ông nó đang nghỉ để mà cho con bú ha. Và họ đã delete cái tweet này, và sau đó thì người ta cho biết rằng xăng dầu hiện tại giờ average là 3 đồng 41 xu, và cái 5 đồng thì còn một đồng, khoảng những một đồng 59 xu nữa thôi, đâu có nhiều đâu. Mà trong bối cảnh này thì chắc chắn sẽ tăng lên. Và lương thực năm nay người ta cho biết là cái lương thực mà chúng ta đặt trên bàn đó, chúng ta phải trả là 14%. Cái này không phải là ai nói ngoài từ Bộ Thương mại nha. Họ nói cái inflation về lương thực không thôi đó là 14%. Chúng ta tiêu xài 100 đồng cho cái ngày lễ Thanksgiving đi, bây giờ là 114 đồng. Wow, 31 năm trôi qua chưa bao giờ mà cái tình hình inflation nước Mỹ nó ghê gớm như vậy. 31 năm. Samsung ngày hôm qua thì ông chủ phó là phó chủ tịch hay phó giám đốc ha của công ty Samsung, tức là ông Jay Lee, ông đã có chuyến gọi là công du qua bên Hoa Kỳ, và ông đã có một cái cuộc họp với những vị cấp cao trong tòa Bạch Ốc. Vì ông này cho biết rằng ông sẽ cố gắng nỗ lực để đặt một cái nhà máy lớn của Samsung để lắp ráp và sản xuất những cái linh kiện điện tử, tức là semiconductor, để giúp Hoa Kỳ trong cái bối cảnh mà thiếu hụt trầm trọng như vậy. Và ông đã có cuộc họp, ông nói rằng có những cái thành phố mà chúng tôi đang ngắm vào. Đầu tiên là Taylor, của tiểu bang Texas, nó cũng gần ở bên phía Tây Bắc của thành phố Austin. Và cái thứ hai nữa thì họ có thể nói rằng Manor ở Texas, tức là hai thành phố ở Texas là họ đã ngắm rồi. Kế đến là Phoenix ở Arizona. Và kế đến nữa là ở New York. Đó là những cái thành phố mà họ đặt ra có thể đặt cái nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, cái semiconductor. Và ông đã rời ở bên Hàn Quốc và đi qua Mỹ vào ngày November 14. Và cái lời tuyên bố vào tháng 8 thì ông nói ông sẽ có một chuyến công du tháng 11 đến Mỹ và đã sẽ tìm chỗ để đặt cái nhà máy đó. Đây là cái bản tin vui cho nước Mỹ, vì nếu mà Samsung đặt nhà máy mà sản xuất nữa thì hy vọng trong tương lai những cái semiconductor để sản xuất xe đó nó sẽ không thiếu nữa, mà người Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì xe hiện tại giờ cũng lên giá rất là nhiều, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xăng. Và đây cũng bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xăng thì theo như bộ energy đó, tức là năng lượng đó, họ cho biết rằng xăng có những nơi rất rẻ, quý vị nên tìm những chỗ rẻ mà đổ. Hồi trước đây họ chỉ làm cách nào để xe tiền xăng chạy đừng có đập ga nhiều quá vân, thì bây giờ nó rẻ. Thì họ đưa ra Costco, BJ là Wholesale Club đó, và Sam Club và Walmart. Đây là, nhưng mà đa số thì Costco, BJ và Sam Club sẽ rẻ hơn. Costco là rẻ hơn 20 cent so với cái giá cả thị trường hiện tại dịch, so với những thành phố khác, tức là nationwide. Và AAA cũng report rằng hiện tại xăng là 3 đồng 41 xu, có thể đổ ở Costco là 3 đồng 21 xu, thí dụ như vậy. Và riêng về Sam Club hay là Walmart hay là BJ thì sẽ rẻ hơn 10 cent. Vì họ mua cái giá wholesale, họ sẽ rẻ hơn, và vì có thể đổ xăng cho những cái chỗ này, hoặc là chúng ta có thể dùng cái thẻ của những ngôi chợ ta thường đi, như là Walmart hay là Kroger hay là Thumb để mà có cái point chúng ta đổ xăng rẻ hơn. Và chính quyền ông Biden cũng đang mở cuộc điều tra lý do là sao xăng dầu lại lên nhiều như vậy. Có nhiều người đặt câu hỏi rằng có phải xăng dầu chính phủ làm tăng lên để hầu cho lấy lại số tiền mà họ giúp quý vị trong cái thời gian đại dịch hay không? Câu trả lời là không. Xăng dầu có lên thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ không có lợi. Những công ty sản xuất dầu có lợi, và cái thuế chúng ta đánh vào tiền xăng dầu đó sẽ chuyển qua cầu đường hết. Tức là những trong đó cái tiền xăng chúng ta nó có nhiều cái xử lý chất thải rồi làm cầu đường. Cái thuế đó không có nhiều, cái thuế đó không có go back to là Washington. Nên chúng ta không nghĩ rằng thuế xăng lên cao là chính phủ có lợi. No. Nhưng mà những thứ sau đây lên cao chính phủ có lợi. Thứ nhất là nhà cửa, thứ hai là salary, thứ ba là sales tax. Tại sao? Khi mà nhà tăng như vậy, chứ tưởng tượng chúng ta mua căn nhà 100 ngàn, chúng ta thuế 1% là chúng ta thuế 1 ngàn một năm, đúng không? Gọi là cái property tax. Bây giờ nhà chúng ta lên 150, chúng ta không bán vẫn ở đó thì chúng ta đóng 1.500 tiền thuế. Chúng ta không lợi, nhưng 1.500 này về chính phủ có lợi. Chính phủ làm nhà tăng lên thì chính phủ có lợi, chứ chúng ta hoàn toàn không có lợi, ngoại trừ cái việc bán căn nhà của việc. Hàng như ở nhà 100 ngàn về lên 150, những bán đi cũng có 150 bỏ túi. Thì như thế ở phòng mình này, khi nào nhà xuống mua lại thì cái đó cũng có lý là cũng có lợi, nhưng mà ở luôn không có đi đâu hết thì trả tiền thuế lên thôi chứ chẳng có lợi gì hết. Đó là cách đầu tiên mà chúng có lợi khi mà nhà chúng ta tăng. Thứ hai là salary rate. Quý vị làm 7 đồng rưỡi, 8 đồng một giờ, chúng ta làm một năm khoảng chừng 20 ngàn, mười mấy 20 ngàn, thì cái đó cái low income chúng ta có đi tax return. Ok. Hoặc là chúng ta sẽ không đóng thuế luôn, hoặc chúng ta lấy lại tiền thuế. 65 tuổi trở xuống mà làm khoảng chừng 12.400 đồng thì chúng ta không có đóng một xu tiền thuế nào, thậm chí ta phải lấy lại thuế, đúng không? Nhưng mà 15 đồng một giờ, minimum wage mà lên 15 đồng, 30 ngàn một năm chúng ta đóng thuế nha. Nhớ chúng ta đóng thuế chứ không phải là lấy lại thuế nha. Thì đó là chính phủ có lợi. Cái cuối cùng là sales tax. Chẳng hạn như bây giờ cái rate, cái inflation lên 14%, ví dụ mua cái món đó 1 đồng, bây giờ mua 1 đồng 14 xu, thì chúng ta cũng đóng thuế lên cái sales tax là 1 đồng 14 xu. Thì cái sales tax nó tăng lên thì chính phủ có lợi với cái sales tax đó. Tức là những cái thuế như vậy để go back to Washington hay là vô vào cái ngân khố thì chúng ta thấy là cái đó là cái lợi chính phủ, còn xăng thì không có lợi. Nhưng mà nói chung ra, người dân Hoa Kỳ, những cái tiền mà Dung nói là từ nhà, salary, everything, hoàn toàn người Mỹ không có lợi nào trong cái phần này hết, kính thưa quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ, nghe anh Tiến Dũng nói mấy cái mà tiền lên, xong chóng mặt nhức đầu luôn. Thấy toàn cái gì nó cũng lên hết trơn á, mà cái lương của mình nó không có lên. Cho nên là cuộc sống của mọi người trong thời gian sắp tới là phải rất là khó khăn. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ Hành thì thấy là vẫn có rất là nhiều người họ vẫn đi chơi, vẫn ra ngoài ăn uống, vui chơi cùng với bạn bè, cũng không có đến nỗi nào, anh Tiến Dũng hả?
Dạ.
Cho nên là cuộc sống cũng có nhiều mặt ha.
Đúng rồi. Thôi, mình cứ đến đâu hay đến đó đi ha. Mình là gọi là thấp cổ bé miệng phải không? Mình cứ đến đâu hay đến đó đi ha.
Dạ.
Sống được ngày nào vui thì sống ngày đó. Nên chúng ta cũng đừng quan tâm lắm tìm đưa bản tin, nhiều khi nó gọi là nó hơi bị negative ha. Nhưng mà đây là
nhưng mà thật, đó là chuyện thật. Dạ. mình phải biết những cái này để mà mình nhiều khi có nhiều lúc mình quên mất. Mình thấy là mình muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng mà mình quên mất một điều là nếu mà mình bây giờ mình tận hưởng, mà trong khi đó cái vật giá hàng ngày, vì một năm mình đâu có phải đóng thuế liền bây giờ đâu, tới đầu năm sau bắt đầu mới nhìn cái bill thuế, bắt đầu mới hoảng.
Như vậy
thì cũng nhờ những cái tin giống như anh Tiến Dũng như vậy, mình mới có một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng để chuẩn bị cho năm tới, chuẩn bị cho bill.
Rồi mình cứ như Dũng nói ha, chúng ta cứ vui thì ngày nào cứ vui ngày đó, chúng ta thấy. Nhưng mà nhắc quý vị là chúng ta cũng tiêu xài có một cách kỹ lưỡng chút xíu, để hầu cho khi mà chúng ta thấy những cái bối cảnh mà nó gọi là cái crisis về economy xảy ra, thì quý vị cũng có cơ hội, hay là cũng đã có một số tiền để chúng ta phòng thân. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc cho anh Tiến Dũng có thật là nhiều năng lượng cho một tuần làm việc mới. Và xin chào anh, hẹn gặp lại anh chương trình này vào lần sau. Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.